Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 2016. Đây là bài pháp số 2 thuyết trong khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Ngày hôm qua sư đã đọc một phần hướng dẫn về thiền tập cho anh chị em nghe, nhưng mà có một phần thiền sư nói rất nhiều về cái thái độ chân chánh. Cái này nó cũng liên quan tới một số hành giả đó, trong khi mà duy trì chánh niệm đó, nói rằng là con duy trì chánh niệm mà sao mà đối tượng nó cũng cứ có hoài, ví dụ như cái đau hay là cái khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu là quan sát cái đau, nhưng mà sao nó cứ tới hoài. Cái lý do là tại vì trong cái thân tâm của mình muốn nó đi, mình quan sát đấy. Ví dụ như có một tiếng động chẳng hạn, mình quan sát tiếng động, nhưng mà tâm mình khó chịu mình không để ý. Mình quan sát tiếng động mà mình trong tâm mình muốn tiếng động nó dứt, hoặc giả là cái đau, mình quan sát cái đau nhưng mình muốn cái đau nó biến mất, thì những cái đó tôi gọi là thái độ không chân chánh. Vậy thì bây giờ sẽ đọc một vài cái liên quan tới vấn đề thực tập để nhắc nhở anh chị em. Quý vị đang quan sát thân và tâm, chúng ta nghĩ gì về chúng, thân và tâm của mình phải không? Nếu bạn nghĩ như thế là tà kiến rồi đấy. Ví dụ như đau nó khởi sanh, mình nói xong tôi đau quá, hay cái chân của tôi nó đau quá, thì anh chị em thấy đem tôi ta vào đó, cái này là một dạng tà kiến này. Bởi vì chính những cái này nó làm cho cái đau nó càng lúc nó càng dữ. Hãy đem vô tôi ta vô là khổ à. Chấp tôi chấp ta vô là tự nhiên nó phiền não nó khởi sanh. Tại sao gọi là tà kiến? Khi ngồi yên và quan sát thân, quý vị hành giả sẽ cảm thấy rất nhiều cảm giác khởi sanh trong thân, như nóng, như lạnh, như cứng, như mềm, như nặng nhẹ, vân vân. Những cảm giác này là của việc quý vị hay sao đây? Quý vị nghĩ là của quý vị phải không? Quý vị nói tôi đau, tôi khó chịu, tôi ngứa, cảm giác này của quý vị hay sao? Ai cũng cảm nhận như thế cả. Như vậy chúng là những hiện tượng tự nhiên chung cho tất cả mọi người, chứ không phải của quý vị. Khi thiền sư mà nói như vậy thì nhắc mình rằng, quý vị thấy không, cái đau này là một hiện tượng tự nhiên là bởi vì sao? Ai cũng đau hết trơn, chứ không phải con mình. Nhưng mà mình khi mà đau, khi một cái cảm giác khó chịu hay là một cảm giác dễ chịu, mình nói tôi đau như hồi nãy sư nói. Bất cứ những gì xảy ra trong thân và tâm, hay trong thọ, cảm xúc hay cảm giác, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên, không có chi là vấn đề cả. Đó, nếu mình hiểu được như vậy là mình có thái độ chân chánh. Còn tâm của mình nó bức xúc, nó khó chịu là bởi vì nó tôi đau. Tại sao như vậy? Cái đau, đau cái chân của tôi, không có chi là vấn đề. Cảm giác là cảm giác, cảm xúc là cảm xúc, tâm là tâm mà thôi. Tôi nói như vậy nhưng mà tôi cũng không chắc quý vị có tin những gì tôi nói không nữa. Là tại vì cái đây là cái bài pháp hướng dẫn cho các vị mới tập. Thật ra ông ấy, tâm chỉ là tâm, cảm giác chỉ là cảm giác, tôi nói là tôi nói thôi. Nhưng mà quý vị có hiểu được không? Cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Quý vị có tin tôi nói không? Cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Là bởi vì quý vị chưa có căn qua, làm sao mà quý vị tin được? Cảm giác nó chỉ là cảm giác. Đau muốn chết mà cảm giác chỉ là cảm giác là sao? Vì vậy tôi nói nhưng tôi biết quý vị không có tin đâu. Không tin là tại vì quý vị chưa căn qua, cho đó quý vị không hiểu. Quý vị suy nghĩ về những gì tôi nói đi. Nếu mà thấy đúng thì chấp nhận, tức là bạn sử dụng trí thông minh trong thiền tập rồi đó. Bây giờ tôi lặp lại, đối tượng chỉ là đối tượng, bạn có chấp nhận không nào? Bây giờ khi cái đau nó phát sanh ra, tôi nhắc quý vị, đây là cảm giác chỉ là đối tượng. Mà đối tượng chỉ là đối tượng thì tâm đừng có thích và ghét trong đó. Sao, quý vị chấp nhận không? Dạ thưa đúng, chấp nhận. Chấp nhận đây là chấp nhận trên phương diện mà kêu bằng trí thức mà thôi đó nha. Chứ còn thật ra mà chấp nhận thật sự là cái chuyện là chuyện khác nữa. Nhưng mà ít ra thì khi mà thiền sư hỏi như vậy thì tất cả đều nói thôi chấp nhận đi. Mà chúng ta phải hiểu cái sự chấp nhận là chấp nhận trên mặt tri thức mà thôi. Khi tiếng ồn thì sao đây? Xấu hay tốt? Dạ thưa sư, tiếng ồn tức là tiếng động không sao hết, không xấu không tốt. Nhưng bây giờ tôi hỏi lại, nếu một tiếng động thật là êm ái nhẹ nhàng thì quý vị nghĩ làm sao đây? Tốt hay xấu? Tất cả mọi người đều cười, xem ra cái này có bộ tốt rồi đấy. Không sao cả, tôi muốn đưa ra để quý vị suy nghĩ, vì đa số hành giả khó chịu vì tiếng ồn và tâm suy nghĩ. Khi mà một tiếng động nó khởi sanh mà rất là ồn, tâm của chúng ta rất là khó chịu. Ngược lại mà khi một cái tiếng mà rất là êm ả, rất đấp, nó du dương, nó nhẹ nhàng, tâm mình thích bằng đó. Thì ông nói, tôi nói, tôi đưa ra những cái trường hợp để quý vị thấy tiếng động nó chỉ là tiếng động mà thôi, mà tùy theo cái tâm của mình thích thì ghét. Tôi để ý rằng đa số hành giả rất là khó chịu vì tiếng động ồn. Tâm của hành giả không thích tâm suy nghĩ. Quý vị ngồi thiền, quý vị muốn tâm yên, quý vị không thích nó suy nghĩ. Suy nghĩ có phải là chướng ngại không đây? Quý vị nghĩ sao? Dạ thưa thiền sư, thưa không. Nhưng mà có những sự suy nghĩ nó cứ quầy tới quầy lui hoài, suy nghĩ phiền não đó. Nó cứ suy nghĩ hoài thì làm sao đây? Ông hỏi, suy nghĩ có phải là chướng ngại không? Đa phần đều trả lời dạ không. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Bởi vì đây là ông nói mà, bây giờ mình lặp lại nữa. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nhưng mong nói, nhưng mà con vị thì nói rằng, thưa sư, có những cái sự suy nghĩ phiền não đó, suy nghĩ về cái chuyện oan trái với người nào, suy nghĩ cái chuyện phiền não đâu, nó xảy ra từ lâu rồi, bây giờ ngồi thiền nó trào trở lại. Những cái suy nghĩ phiền não đó sao mà thấy nó cứ tới lưu hoài mà, và cứ suy nghĩ hoài. Điều này có nghĩa là mình không muốn những cái suy nghĩ này. Mình nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ tốt cũng là suy nghĩ xấu cũng là suy nghĩ. Mà bây giờ nó suy nghĩ phiền não, mình cũng không ngừa. Bởi vì mình nói này, sao nó cứ tới hoài. Nếu mà mình giữ cái thái độ như thế này thì khi những cái suy nghĩ là tốt. Suy nghĩ những cái chuyện mà liên quan tới Phật Pháp là vậy thì mình rất là thích và mình đắm chìm vào trong đó. Tâm lý của hành giả đó, sau một thời gian tập á, quý vị thường có một số vị trình pháp và thưa với thiền sư rằng là ở nhà đó con có nhiều cái câu chuyện, là ở chùa có nhiều cái câu chuyện rất là phiền não, không biết phải giải quyết như thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Tâm nó cứ nặng nề hoài, nó cứ suy nghĩ hoài, mà càng suy nghĩ càng không thấy cái lời giải đáp. Vậy mà vô đây ngồi thiền có một hai ngày đó, tự nhiên tâm nó nghĩ ra cái cách thức, cái phương án để giải quyết vấn đề đó, thật là chính xác mà thật là hay. Như vậy thì sư như thế nào, con có nên tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó không? Thì sư nói, việc trước tiên hãy xem suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, bỏ nó đi. Bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái bẫy nó mở ra. Và bạn mà không có để ý, bạn thò chung vô là nó kẹp bạn. Đó là một cái dạng cái bẫy đó. Cái trap, ông dùng chữ trap là cái bẫy á. Mình thấy những cái suy nghĩ này hay quá, đúng quá. Giải quyết như thế này rất là hợp tình hợp lý, giải quyết như thế này là không làm cho ai phiền não hết trơn. Rồi mình thích, mình cứ đắm chìm, mình suy nghĩ mắc lát là mình không tu chút nào hết trơn. Mình gọi là bẫy là vậy đó. Thiền sư giải thích, ngày hôm nay bạn ở nhà, là bạn ở chùa, là bạn ở cái trú xứ của bạn, khi câu chuyện tới bạn thấy không có cái lời giải đáp của vấn đề, không biết nghĩ như thế nào cho nó hợp. Nhưng mà khi mà anh chị em tới đây tập thiền á, tâm quý vị nó yên rồi. Khi tâm mình yên thì cái vấn đề nó đã nằm ở trong tâm của mình. Tự nhiên khi mà nó nhảy ra, câu trả lời nó có tức thì. Như vậy cái câu trả lời đúng và hợp lý nó đến từ cái tâm yên. Thì thực sự dặn mình rằng hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, để cho tâm bạn nó càng lúc nó càng yên hơn, nó tốt hơn, thì cái đáp án nó sẽ tốt hơn, hay hơn nữa. Cái câu mà trả lời đúng là nhờ cái tâm yên. Mà bây giờ nó mới đúng chút, các bạn nắm vào đó, bạn suy nghĩ, tức là bạn không duy trì chánh niệm nữa. Mà không duy trì chánh niệm thì tâm hết yên rồi. Tâm hết yên rồi thì nó đứng ngang đó thôi. Khi những cái suy nghĩ nó khởi sanh, bạn nhắc bạn suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Tốt cũng suy nghĩ mà xấu nó cũng là suy nghĩ. Hãy tiếp tục chánh niệm nữa để cho tâm nó yên, thì mình sẽ thấy không những cái vấn đề này mà tất cả những vấn đề khác, mình chỉ cần để tâm yên là tự nhiên nó ra cái lời giải đáp. Đó là lý do tại sao mà nói rằng là hễ mà suy nghĩ mà tốt, suy nghĩ xấu thì không nói rồi, mà suy nghĩ tốt mà mình dính vào đó là cái bẫy là vậy đó. Vì nó bẫy nó mở ra, mình thích quá mình bước vô nó kẹp chân mình. Mình kẹt vào trong đó mà mình không tu tập được. Thưa sư, có những cái sự suy nghĩ phiền não mà sao mà nó cứ quậy tới quậy lui hoài, nó cứ suy nghĩ mãi. Thưa sư nói tâm phiền não chỉ là tâm phiền não thôi. Nó suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm. suy nghĩ 1.000.000 lần, chánh niệm 1.000.000 lần, như vậy là chánh niệm được nhiều quá, tại sao bạn còn than thở nữa? Bây giờ mình ngồi thiền này, tâm mình nó suy nghĩ chuyện phiền não, suy nghĩ chuyện oan trái, suy chuyện này chuyện kia, chuyện trong quá khứ bây giờ nó trào trở lại, thì ông dặn cứ 1 lần nó suy nghĩ mình duy trì chánh niệm, rồi trở lại hay thở. Nó suy nghĩ nữa mình duy trì chánh niệm nữa, mình nhận nó đó nữa, mình trở lại hay thở. Khi mình làm hoài như vậy đó, thì ông nói rằng là hễ mà nó suy nghĩ 1.000.000 lần thì bạn là chánh niệm 1.000.000 lần. Mà chánh niệm càng nhiều thì bây giờ trí tuệ nó khởi sanh, mình mới nhận ra rằng cái sự suy nghĩ nó không cần thiết. Và khi mình nó đã không cần thiết rồi thì khi nó khởi sanh mình chỉ nhìn nó cái là nó đứng đứng ngay. Suy nghĩ 1.000.000 lần, duy trì chánh niệm 1.000.000 lần, như vậy chánh niệm được nhiều quá, tại sao bạn than thở? Rồi ông thần sư này còn hỏi nữa, bây giờ bạn vô đây này, bạn ngồi thiền, bạn lên bạn trình với tôi, bạn nói rằng trời ơi sao mà tâm con nó suy nghĩ miên man, suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, tại sao bạn không cứ nói chuyện đó khi ở nhà? Bạn có đi bạn than với chồng với con với người này người kia, nó tâm tôi sao có suy nghĩ hoài không? Chắc chắn là không, hay là nếu có thì rất là ít. Là lý do mà bạn vô đây bạn thấy tâm bạn suy nghĩ nhiều là bạn tâm của bạn nó yên tĩnh, nó có niệm có định, cho đó bạn không nhận ra sự suy nghĩ. Như vậy đây là một cái khía cạnh tốt, cho đó phải xấu à? Cũng là vấn đề hết trơn. Mà cái người mà mới tu tập á, cho sự suy nghĩ là xấu. Còn cái người mà tu tập lâu rồi thấy tâm mình suy nghĩ rất là rõ, thấy toàn là tâm phiền não không à, thì mình hiểu rằng đây là chánh kiến này, đây là suy nghĩ thấy đúng à. Chánh kiến là cái nhìn nó đúng, cái quan kiến nó đúng. Đúng là tại vì sao? Tại vì mình không có là kêu bằng là cho mình luôn luôn là hay là giỏi. Tâm lý của một người thế gian là chuyên môn cho mình hay, mình giỏi, mình đúng, mình tốt. Bây giờ khi mình nhận ra rằng tâm mình nó xấu, nó suy nghĩ toàn chuyện bất thiện không, lúc đó là mình hốt hoảng ghê lắm, mình sợ ghê lắm. Thì thực sự nói rằng về phương diện mà thiền tập á, hễ mà thấy tâm mình xấu, thấy tâm phiền não, thấy tâm mình nó kiếm chuyện, nó oan trái với người này người kia, cái đó là chánh kiến, cái đó là cái tốt đó. Cái đó là cái bắt đầu của sự tu tập là phải như vậy. Bạn tu tập, bạn đừng có mong tâm của bạn nó thánh thiện liền. Cái giai đoạn đầu tiên của sự tu tập là bạn hành thiền để bạn nhận ra là tâm bạn nó rất là xấu. Nó xấu xa vô cùng, nó tệ hại vô cùng. Thế mà càng thấy mà xấu bao nhiêu, cái này mới đúng này. Ngài Thiền Sư Jyotiga, Ngài nói có một câu rất là hay. Ngài nói rằng là tôi phải thiền tập để tôi thấy những cái khúc mắc ở trong nội tâm của tôi. Bởi vì sao? Bởi vì từ cái thổ nhỏ mà tôi lớn lên rồi là tôi oan trái với cha với mẹ tôi rất là dữ. Vì vậy đây là những cái con bọ cạp này, đây là những là con rắn, con rết, nó ở trong tâm của tôi. Giống như ở trong những cái hang động vậy đó. Khi tôi ở trong một cái hang động là vì ở bên Myanmar đó, ngài ưa vô trong rừng rồi vậy đó. Thì tôi phải biết trong hang động nó có cái gì. Nếu mà tôi ở trong đó mà tôi không biết nó có cái gì thì tôi vô nó sẽ cắn thì chết. Thì cái tâm của tôi cũng vậy. Bây giờ tôi phải tu tập rất nhiều để tôi thấy cái tâm của tôi nó rất nhiều cái khúc mắc trong này. Và sau bao nhiêu năm mà tu tập rồi, cái tâm nó vẫn còn như vậy. Nó chỉ có thay đổi một chút mà thôi. Và điều đó là cái điều mà thầy tôi nói rất là tốt đấy. Vì khi con nhận ra được tâm con phiền não thì cũng giống người nhận ra được mình ung thư rồi đó. Cái đó là tốt này. Biết đau rồi mới chữa chứ. Bây giờ nó có những cái thứ bệnh mà kêu bằng là nó rất là yên lặng mà nó giết mình. Tiếng Mỹ gọi là silent killer đó. Killer là cái người nó giết cái người mà sát nhân, mà silent là im lặng. Có những cái thứ bệnh mà khi mà khám phá rồi nó quá trễ rồi. Tại giai đoạn thứ tư, thứ năm mà bó tay rồi. Phải chi mà mình biết sớm, khám phá nó sớm thì mình còn có cách chữa trị. Vậy thì khi bác sĩ nói mình ung thư phải cảm ơn chứ. Là bởi vì sao? Bởi vì cái này là cái khởi đầu này để rồi mình mới chữa trị. Bây giờ tôi nói tới cái đau. Đau là sao đây? Xấu hay tốt? Dạ thưa thiền sư, đau mà tốt cái gì? Đau muốn chết rồi ông ơi. Không tốt gì hết trơn. Nếu nói như thế, thiền sư nói, vậy là quý vị chưa hiểu câu đối tượng chỉ đối tượng, cảm giác chỉ là cảm giác. Hồi nãy tôi nói đối tượng chỉ là đối tượng, quý vị đồng ý không? Tất cả đều chấp nhận hết đối tượng chỉ đối tượng. Mà bây giờ tôi hỏi đau như thế nào, quý vị nói đau muốn chết rồi, có cái gì mà vui trong này đâu. Như vậy thì bạn chưa hiểu cái câu đối tượng chỉ là đối tượng, cảm giác thì cảm giác. Thành ra hồi nãy sư nói theo, Ông hỏi đối tượng chỉ là đối tượng, tất cả trả lời đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ đau nó cũng là đối tượng. Mà tại sao là mình lại than lên mình quá đau muốn chết đó. Ông ơi, cái gì có cái gì mà tốt ở trong cái đau đâu? Đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng bạn chỉ hiểu về mặt tri thức mà thôi. Bạn nghe tôi nói, nhưng khi tôi hỏi lại, bạn lặp lại thì bạn nói dạ dạ ừ ừ, nhưng mà thật ra bạn chưa có hiểu gì hết. Vậy là quý vị chưa hiểu câu đối tượng chỉ là đối tượng, cảm giác chỉ là cảm giác. Bây giờ tôi muốn hỏi tiếp, vậy cho khi đau chấm dứt bạn thấy sao đây? Và cái này thì nó đã quá rồi chứ gì nữa. Cái này vậy thì bạn cũng chưa có hiểu gì hết. Khi đau tới thì bạn rên, bạn la, bạn nói. Khi hết đau rồi bạn đã, bạn thích lắm. Rồi bữa nào lơ mơ nó đau nữa rên nữa. Và nó cứ tiếp tục như vậy trong cuộc sống của mình, thấy không? Vui, mình buồn. Thế mà câu chuyện gì nó buồn, mình đem mình kể lễ, mình than, mình thở, mình nói tới, nói lui, nói miết à. Nói người ta gặp mình, ta sợ, người ta trốn rồi. Còn mà khi mà nó vui thì mình hồ hởi, mình phấn khởi lắm. Tất cả những cái trạng thái này cho thấy là cái tâm của cái người mà tu tập đó, người này tu chưa có tới. Cách đây chừng vài ba bữa đó, mấy chị nhận một cú điện thoại của một cái người Phật tử từ bên Mỹ. Thật ra là sư kêu họ chứ mà họ kêu sư chứ mới hỏi thăm. Tại vì cô này có một bà mẹ, bà mẹ cũng bằng lớn hơn sư chừng một vài tuổi à. Thì cô này thì không có tu gì tích cực lắm đâu, nhưng mà mỗi lần mà gặp sư, đọc hỏi sư chuyện này chuyện kia, sư dặn dò, sư khuyên lớn rồi vậy, thì bà cũng tu vậy nhưng mà không có gì mà kêu bằng là kêu bằng rốt ráo hết trơn á. Thì là cô này cô bị con mắt nó có vấn đề, có vấn đề trong mắt á. Rồi gì đây đi bác sĩ, người ta khám bác sĩ mắt chuyên khoa đó, ta khám ta nói trong con mắt nó có nước. Nhưng mà cái ông bác sĩ mà khám mắt đó là ông mặc dù ông nói rằng mắt có nước, do đó là cái bà này càng lúc càng không thấy rõ nữa. Hồi trước là thấy đã mờ mờ rồi, bây giờ càng lúc nó càng mờ. Thì mới hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là trong mắt nó có cái bọng nước gì đó. Thì nhưng mà bác sĩ này đó nói vậy thôi, nhưng mà còn yêu cầu bà tới gặp ông bác sĩ khác nữa, gọi là xin cái ý kiến đó. Thì cái ông bác sĩ thứ hai là ông nói không phải nước đâu, mà cái võng mạc đó nó bị rách rồi. Mà bà phải nhớ là khi mà cái võng mạc nó rách rồi đó, là khó về lắm trong cái trời, nhất là nó già nữa, nó sẽ căng lúc nó tét ra. Và mình không giữ cho nó lại thì bà mù luôn. Thì chỉ nghe, chỉ cái cô Phật tử này cô nghe mù luôn, là cô sợ quá trời quá đất cả. Hốt hoảng ghê lắm. Đó thì sư cũng khuyên lên, sư nói chuyện. Thì sư hỏi vậy cho trong những cái người mà chị quen biết thì có ai mà cũng bị đau mắt như chị không? Thì cô này cô mới kể cho sư nghe một cái câu chuyện của đấy. Cô có một người bạn, cô đó cô nói lúc mà năm 30 tuổi đó, 30 tuổi thôi đó, rồi con mắt không biết làm sao đó, bị mù mắt, là bị xe đụng, đi xe mà bị xe đụng đến nỗi mù mắt luôn. Mà khi mà cô mù mắt cô không thấy được rồi thì cô làm không có được việc nữa, cô không đi làm đi ăn làm lụng gì được nữa, là ông chồng cũng bỏ đi mà mấy đứa con cũng bỏ đi luôn. Thì sư nói bây giờ chị có thấy không, cái người Phật tử đó, sư nói chị có thấy không, bây giờ chị mới, nghĩa là bác sĩ nói trong tương lai sẽ mù thôi mà cũng chưa chắc đã mù, còn bạn của chị đó ở cái tuổi 30 tuổi đã mù rồi. Bây giờ chị 70 tuổi này, mấy chục năm mình xài con mắt của mình rồi, bây giờ tới phiên mà nó đau, nó uống, nó bệnh hoạn, nó mù thì mình phải chấp nhận, phải không? Còn cái cô kia này mới có 30 tuổi à, có chuyện gì đó đụng xe nó đụng mù cả hai con mắt, mà không phải mù mắt thôi mà chồng bỏ con bỏ lơ đi bơ vơ luôn. Thì thế mà khổ thì nhớ tới chuyện của người ta, nhắc nhở vậy thôi chứ cũng không biết làm sao. Thì khi, cách đây mấy ngày đó thì cái người con á, sư ghẹo hoài nhưng không gặp ngày mẹ mà gặp cái cô con đó. Thì cô nói má con đó là bây giờ đó con mắt mổ rồi, bác sĩ mổ rồi, nhưng mà trong người nó yếu đau ốm, tại vì bây giờ thời tiết ở chỗ của cô ở nó thay đổi ghê lắm, nó nóng quá nó lạnh quá làm cho bà đau ốm. Mà khi mà đau ốm như vậy thì con mắt nó cũng bị tác động theo, má con rên dữ lắm, má con buồn lắm, má con khổ lắm. Má con nói tại sao tưởng đâu mà mổ mắt này chắc nó đỡ hơn, mà bác sĩ nó nói 50-50 cho đâu có hứa hẹn gì đâu, nó nói cái võng mạc bây giờ nó rách rồi, mình nhìn được là nhờ cái võng mạc mà bây giờ nó rách rồi thì phải vá lại, mà khi vá lại thì nó ôm một cái thứ silicon gì đó trong mắt, nó sưng lên, nó làm cho mình đau nhức khó chịu lắm. Nhưng mà phải cần cái đó, một dạng giống như là keo hồ vậy đó. Mà khi mà nó sưng lên như vậy rồi đó, thì phải đợi cho nó xẹp xuống rồi mới lấy cái đó ra, rồi nó cái diễn trình nó đi 6-7 tháng một năm mới lành được, chứ đâu có phải một ngày hai ngày. Cái sư mới nhắn với con gái, sư nói nếu mà má con mà than mà khổ quá là má con tu dở lắm mà. Sư chỉ nói vậy thôi. Cái người mà tu dở đó thì đau đớn là than vãn dữ lắm, mà càng than nó càng đau. Đó là sư nói với cô con cho thôi, là sư không có gặp trực tiếp bà mẹ, sư nói vậy. Cái người mà đau đớn, mà đau ốm bệnh hoạn á, mà không có biết duy trì chánh niệm á, không biết quan sát tâm của mình, mà ngồi đó mà than mà thở mà nheo nhóc, chỉ làm khổ mình và khổ người khác thôi, chứ không giải quyết được vấn đề. Cô con cũng nói đúng quá, con thấy từ lúc mà má con đau tới bây giờ là tụi con khổ quá trời con đất, mà cũng làm gì được hết trơn. Lâu lâu ghé qua rồi nấu nướng cho một chút, rồi ăn uống rồi vậy lại giúp đỡ cái gì rồi thôi, đưa đi chỗ này chỗ kia chút đỉnh vậy thôi, thật ra không làm gì được hết trơn. Cái sư nói như vậy tức là con má con chưa ý thức rằng là khi mà đau mà mình than thở càng nhiều là càng đau thêm nữa, mà mình đau cho mình mà đau cho những người xung quanh nữa. Cái cô nói, cô điện thoại lại, cô nói má con nghe sư nói bây giờ má con đính không than nữa, mà nín này là không biết là nín vì cái gì. Để bữa nào sư về sư mới hỏi được. Có những lúc mình sợ người ta chê mình tu dở, do đó mình nín. Có cái đó nữa chứ không phải không, chứ không phải mình giỏi đâu. Nếu mà mình có trí tuệ, mình hiểu đâu là những hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác thôi, rồi mình duy trì chánh niệm, thì cái đó thì nín cái đó thì tốt hơn. Còn cái nín là sợ người ta tu mình, tại vì sư nói mà đau mà than thở như thế này là tu dở lắm đấy. Thế mà càng than bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu, đau cho mình mà đau cho con, cho cái, cho bà con thân bằng quyến thuộc của mình nữa. Thì bây giờ cố nín rồi, bây giờ qua chữ nín thì thế nào. Vì vậy tôi nhắc quý vị chữ đối tượng. Đối tượng là chi? Đối tượng là cái chi tâm nhận biết. Đau tâm biết, hết đau tâm cũng biết, có vậy thôi. Tiếng động mình duy trì chánh niệm, tiếng động là đối tượng. Mình quan sát tiếng động, mà khi tiếng động mất, mình quan sát cái sự im lặng, nó cũng là đối tượng này. Vì vậy đau cũng là đối tượng, không đau cũng đối tượng, tiếng động ồn là đối tượng, mà nó im lặng nó cũng là đối tượng. Vậy mà tại sao mình có cái sự phân biệt thương ghét trong này đây? Khi tâm quý vị biết gì, cái đó là đối tượng. Đây là ý nghĩa của chữ đối tượng. Khi hiểu nó, hiểu thật sự rồi, cái này là chân đế. Tiếng động chẳng hạn, tiếng động đang có, tâm ghi nhận hay biết. Tiếng động mất tâm cũng biết, tâm đang biết về im lặng mà. Nhiều vị nói rằng tất cả các đề mục biến mất, mọi sự trở nên trống rỗng trống không. Tôi nhắc các vị ấy rằng không bao giờ có cái gì mà trống rỗng cả. Vì khi bạn biết, tức là có tâm rồi. Có tâm thì phải có đối tượng, không có đối tượng thì không có tâm. Bạn nhận ra cái sự trống rỗng, tức là tâm có tâm mới nhận ra, phải vậy không? Thì ông nhắc đó, nếu tâm có thì đối tượng phải có. Mà có tâm có đối tượng thì sao mà gọi là trống rỗng? Nhiều người đó họ tu tập một thời gian đó, cái tâm họ tự nhiên nó bớt nói. Tôi nghe một cô thiền giả, là một cô tu nữ cũng từ Việt Nam tới đó. Cô nói bây giờ tâm con làm như nó trống rỗng rồi, nó không có cái gì hết trơn. Thì ông thiền sư ông nói tại vì từ trước giờ cô suy nghĩ nhiều quá, bây giờ cô duy trì chánh niệm, có niệm có định, cái tâm nó yên xuống, cô cảm tưởng như cái tâm cô, cái đầu cô nó rỗng à, nó không biết suy nghĩ nữa. Mà thiệt ra tất cả danh và sắc nó vận hành liên miên, không có cái gì mà trống hết, không có cái gì mà yên hết. Đối tượng không bao giờ biến mất. Bây giờ tôi muốn trở lại cái đau với quý vị. Đau tốt hay xấu? Dạ không tốt không xấu. Vậy là đúng rồi đấy. Thượng sư nói tiếp, đau chỉ là đau thôi, không tốt không xấu. Khi có thân thì có đau, đâu có chia là vấn đề. Khi có thân thì có đau, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị nói tôi đau quá, hỏi đau đâu? Đau cái chân. Chân tôi đau quá, chân tôi đau quá. Thượng sư hỏi tại sao đau? Dạ thưa con đau là bị như vậy, bị như kia, tại vì con bị thấp khớp, con bị này bị kia. Hỏi cái gì ông trả lời không đúng. Tại sao mà đau cái chân? Dạ con bị tai nạn té. Ông nói không đúng. Tại sao đau chân vậy con thấp khớp? Cuối cùng cái câu trả lời là sao? Tại có cái chân mày có đau chứ. Bây giờ cái chân nó cụt rồi lấy gì đâu mà đau. Ai nói chuyện đau chân với cái ông què đâu, mày cũng đâu có giò đâu mà đau. Như vậy thì anh chị em hiểu rằng là hễ mà có thân này là phải có đau. Một cái câu rất là đơn giản ấy mà mình phải tập rất nhiều mới hiểu. Mà tại sao có cái thân này? Tại mình muốn mà. Mình muốn đi trở lại, mình muốn tái sanh trở lại, do đó mới có thân có tâm này. Và cái thân này nó có là do lỗi tại mình. Hễ mà đã có nó rồi thì nó phải đau. Vì vậy là lỗi tại tôi mà lỗi tại tôi ngoại bề đó, quý vị nghe người Thiên Chúa anh hay nói câu đó không? Như vậy đau ngày hôm nay là lỗi tại quý vị rồi, chứ không có ai hết trơn á. Ai kêu quý vị có cái chừng chi để cho nó đau? Quý sư ô trời, nhức cái lưng quá, bây giờ không có cái lưng đâu nhức, phải vậy không? Nhức cái chân quá, bây giờ không có chân lấy chi đâu nhức. Mà tại sao mà có cái lưng, có cái chân, có cái thân này? Là tại vì muốn. Không có muốn, không tái sanh được đâu. Đau không còn là vấn đề nữa. Chính tâm tư này chúng ta sẽ duy trì chánh niệm. Biết quý vị tới, quý vị chưa có hiểu đâu. Vì vậy tôi nhắc quý vị là đau chỉ là đối tượng. Đau là một hiện tượng tự nhiên. Đau không còn là vấn đề nữa. Quý vị hãy tư duy như vậy đi, rồi quý vị duy trì chánh niệm. Quý vị chánh niệm hoài, trí tuệ nó phát sanh, quý vị mới hiểu rằng đúng như vậy. Không phải là vấn đề, mà vấn đề là tại cái tâm của mình nó phản ứng. Nếu đau không vấn đề nữa, ngứa thì sao đây? Con ruồi nó cứ chung vô chung ra lũ mũi hoài, ngứa muốn chết rồi. Phải xấu hay tốt? Không xấu không tốt, ngứa chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Tất cả những gì đang xảy ra, tất cả những gì hành giả kinh nghiệm đều là chuyện tự nhiên. Tất cả đều là đối tượng để chúng ta duy trì chánh niệm, không phải là vấn đề, không phải là chướng ngại cho sự tu tập. Cái này gọi là thái độ chân chánh. Hễ bạn nhận ra rằng không có chi là vấn đề hết, không có chi là chướng ngại hết trơn. Nó đau thì mình quan sát, không khó chịu. Thấy dạng vậy. Nếu mà mình mới, mình tập chưa được thì mình trở chân, rồi mình tiếp tục mình quan sát nữa. Quan sát một lát thì mình thấy rằng cái đau nó còn đó, mà tâm mình không phản ứng nữa. Trong này bắt đầu nó có sự chấp nhận rồi đấy. Vì vậy tôi xin nhắc lại có hai chuyện thôi. Hành giả có bổn phận trong khi tu tập, thứ nhất là phải có thái độ cho chân chánh. Thái độ quý vị chưa chân chánh đâu. Tại vì thái độ chân chánh là có sự hiểu biết, có trí tuệ mà thái độ mới chân chánh này. Nhưng mà vì hành giả mới tập, trí tuệ có đâu, mới vô mà. Chưa tu mà sao có tuệ được? Trí tuệ thì mới có niệm, có định thì mới có tuệ chứ, phải vậy không? Bây giờ chưa có, mượn đỡ của thiền sư. Tức là cái phần mà tư duy đó. Thì thứ nhất tất cả cảm giác chỉ là cảm giác, cảm giác chỉ là đối tượng. Đau là chỉ là đau, không thành vấn đề. Nó không phải là khó khăn của mình, vân vân và vân vân. Mình mượn cái đó, rồi mình duy trì chánh niệm. Khi mình duy trì chánh niệm, thật sự là mình có chánh niệm rồi, thì tự nhiên trí tuệ mình mới hiểu. Cũng giống như hồi nãy sư nói, mình khi mà suy nghĩ tới, mình nhắc suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi. Nó suy nghĩ 1.000.000 lần, mình quan sát 1.000.000 lần. Như vậy là mình đang tu tập rồi, mình có mắc mắc gì đâu. Cho đến một lúc nào suy quan sát hoài, quan sát hoài, quan sát hoài, mình thấy những cái suy nghĩ mình nó vô bổ quá à. Nó suy nghĩ không đâu vào đâu. Khi hiểu được như vậy là tự nhiên mình không suy nghĩ nữa. Hoặc là những cái chuyện không đáng phải suy nghĩ, chưa phải tới lúc phải suy nghĩ. Hoặc là giờ này là giờ mình tu tập này, giờ không phải chuyện suy nghĩ ở nhà, khi nào về nhà thì suy nghĩ chẳng hạn. Đây là những cái bằng trí tuệ nó khởi sanh. Sẵn đây sẽ kể quý chị nghe một cái câu chuyện cũng liên quan tới vấn đề mà tâm suy nghĩ. Có một cái anh đó, anh ở Mỹ á, anh gặp sư, anh nói, anh nói cho sư con, bà xã con á, bà xã con là ông già với bà già của bà, ông già bà già của con á, là ở một cái thành phố ở trong miền lạnh, miền đông, lạnh lắm. Tụi con á, gia đình của con á, là anh em chị em của con á, là có được cái may mắn là đi qua Mỹ một cái là về vùng Cali liền, nắng rất là ấm. Vì vậy khi mà tụi con mà đã mà yên ổn ở bên Cali rồi đó, thì con mới đưa ba mẹ của con qua. Tại ba mẹ con cũng ở vùng rất là lạnh, khi mà đưa về qua ở bên này đó thì ba mẹ con rất là sung sướng. Thì vợ con thấy vậy mới đề nghị với con á, là đi mua một cái căn nhà lớn hơn, rồi mời ba mẹ từ ở miền đông, ba mẹ của cô đó từ cái miền lạnh, miền bắc lạnh đi về Cali ở. Đó thì hồi trước á, hai bên nội ngoại là ở xa, hai bên nội ngoại bên vợ chồng thì ở đây nhưng mà cha mẹ thì ở vùng xa. Cho bây giờ khi mà về tới nơi rồi đó thì bên nội bên ngoại cũng ở đây, mà bên nội cũng ở đây, bên ngoại cũng ở đây. Thì anh này anh mới nói rằng là ông cha vợ của con á, hồi xưa là ông là quân nhân, lính. Vì vậy ông đối xử với bà cũng giống như trong là lính vậy thôi à. Ông nói là phải nghe. Ông nói tôi nói là bà phải nghe chứ bà đừng có cãi. Ở Việt Nam mà cãi là ông đánh á. Thì tới qua bên Mỹ tiếp tục làm như vậy thì cái anh rất là khó chịu. Anh không có biết cái chuyện này. Khi mà bố mẹ vợ về mà ở với mình, anh mới thấy rằng là ba mình rất là độc đoán. Vậy vợ đó độc đoán ghê lắm, và nói cái gì cũng bắt ta làm một nghe. Nhưng mà nếu mà mình không nghe thì sẽ gây ra đổ vỡ. Mà nhà này nhà của tôi mà, nhà gì của ông đâu mà ông bắt tôi nghe. Nhưng mà con không có cái, có cái ý như vậy. Mà con lại nói rằng với vợ con rằng đó, bây giờ đó lâu lâu mình phải đi qua bên nhà của em, phải đi qua bên nhà với anh này. Là tại vì ba má của cái chú này á, là tu theo ngài Kim Triệu, biết hành thiền. Rồi mỗi lần mà khi mà anh nó qua như vậy thì trong gia đình nói chuyện về thiền tập rồi vậy. Vậy là hai ông bà bên này nhờ có tu cho đó, con cái nó ưa về lắm, về thăm rồi ông bà khuyên lớn tu tập rồi vậy đó. Anh này anh rất thích cái không khí mà cha mẹ của gia đình mình, của cha của mẹ mình á. Cái anh mới kêu qua vợ, anh nói em đi qua đây với anh đi, cũng giống là giới thiệu cho vợ mình biết cái vấn đề lo mà tu tập đi, rồi biết đâu nữa nói chuyện lại với ba vợ ba của cổ đó. Đó. Nhưng mà không, anh nói dắt qua được vài lần á, cái cổ nói thôi anh đi chứ tôi đi làm chi nữa. Ý muốn nói là qua bên đó là gia đình của anh mà, và cô này cũng không tu nữa. Thì anh bực thế lắm, khó chịu ghê lắm. Anh nghĩ rằng là mình mua một cái căn nhà rất là lớn, mình đưa bố mẹ vợ về ở chung với mình, rồi mình kiếm cách mình hướng dẫn cho vợ con mình biết tu tập, rồi nhờ cái sự tu tập đó rồi mình mới là giúp cho ông già hiểu là cái vấn đề là không nên đối xử được như vậy, vân 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 đó. Cái tính của anh này là anh nghĩ về cái vấn đề đạo đức, mà khi mà anh va chạm vào trong thực tế thì anh bực bội sân hận vô cùng, anh khó chịu vô cùng. Là tại vì anh muốn là cứ mỗi thứ bảy chủ nhật là anh dắt bà xã anh với là mấy đứa nhỏ qua bên này rồi chơi với nhau rồi vậy, rồi mà sẵn có ba má anh rồi nói chuyện đạo được cho cô này nghe, để may ra cô này cô chuyện. Nhưng mà chừng phải ba lần thế thôi cô không chịu đi nữa. Thì anh tới nói với sư, anh nói thưa sư con bực kề lắm. Khi mà nó nói với con là tại vì sư cũng biết cô đó đó, hiện trang nó nói với con rồi, nó không qua nữa là con trời ơi con bực bội, con rất là nổi sân. Cái con nổi sân quá thì cái nó nói là thôi bây giờ anh đi đi, anh đi đi cho em đi như vậy là đủ rồi, em cũng muốn ở bên nhà này để vui vẻ với ba mẹ, chứ còn thứ bảy chủ nhật nào cũng đi trơn, ông bà ở nhà buồn. Thì cô cũng kiếm cớ vậy thôi. Rồi cái anh nói rằng lúc bây giờ đó con mới bực quá, mà bây giờ mình đi á thì thế nào là về vợ chồng cũng xung đột cãi cọ. Thì thôi hôm nay bà nói bà không đi thì thôi mình cũng đi luôn. Thì anh lên trên lầu trên anh ngồi thiền. Thế anh ngồi thiền mà anh nói con ngồi thiền là con nhớ là phải trở lại hơi thở, mà nó cứ nghĩ tới cái chuyện đó. Tại sao mà không có đi? Mình đi muốn cho chuyện cho nó tốt mà, chứ đâu phải mình chuyển xấu được cái nỗi nó. Nó suy nghĩ hoài, cái chuyện đó. Suy nghĩ biết suy nghĩ trở lại hơi thở, suy nghĩ biết suy nghĩ trở lại hơi thở. Nhắc nhở làm suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên. Làm biết mà có suy nghĩ hoài. Cái tự nhiên nó sáng lên trong đầu con nghĩ, ủa cái tâm mình chưa xử lý được thì mình đòi tâm vợ mình sao đây? Bây giờ cái câu chuyện xảy ra này, mình muốn nó ngồi yên mà nó quan sát cái hơi thở này, quan sát cái phòng xẹp, nó không chịu. Nó cứ quay trở lại cái câu chuyện vừa mới xảy ra để nó suy nghĩ, nó bực bội sân hận. Tâm mình chưa xử lý được, mình đi muốn xử lý tâm ai đây? Anh nói tự nhiên nó hiểu ra được cái đó, tâm con nó yên ngay tức thì quý vị thấy không? Bây giờ bắt đầu bằng cái thông tin mà thiền sư cho mình, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, rồi mình duy trì chánh niệm, tự nhiên nó bật ra, tự nhiên nó hiểu. Khi nó hiểu là tự nhiên nó yên tức thì. Đó là cái lý do tại sao mình ta nói mình vay mượn cái kiến thức của thiền sư là vậy đó. Lúc đầu mình không có trí tuệ thật, mình nhờ vào cái đó rồi mình duy trì chánh niệm, rồi khi mà trí tuệ thật của mình làm biết à, cái này là của mình rồi đó. Lần sau anh nói khi mà tâm con mà suy nghĩ thì cái chuyện gia đình con là con nói để yên cho nó xảy ra, cũng giống như mình nói để yên cho pháp bảo vận hành đó, thấy không? Có những cái câu chuyện mà mình không có giải quyết được, mình nghĩ hoài không có ra, hãy để yên nó đi, đừng nghĩ nữa, hãy tu tập đi cho duy trì chánh niệm. Khi mà tâm mình nó yên rồi, mình sẽ nghĩ ra cái đáp án đấy. Đó là cái lời mà ta khuyên mình. Vì vậy nếu mà quý vị hành thiền mà tâm quý vị nó suy nghĩ rất là nhiều, nhắc mình suy nghĩ là hiện tượng tự nhiên, Mà cái này là mình chỉ nhắc quý vị thôi, để quý vị lặp lại giống như thuộc bài vậy đó. Nó hoài để duy trì trách nhiệm. Tự nhiên có một lần nào mình hiểu, suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên, lúc đó tâm nó yên ngay tức thì, nó dịu xuống liền ngay tức thì. Cũng giống như sư nói vậy đó, khi nào mà quý vị tập một cái lúc, quý vị thấy nó suy nghĩ, quý vị trực nhận ra quý vị đó, là ta thấy mày rồi đấy. Là tự nhiên nó chuyển mà, đối à, thì dịu xuống liền. Đó, nhưng mà cái này là nói vấn đề tu niệm thôi. Mỗi người tự mình tập lấy rồi mình sẽ hiểu. Khi mà mình hiểu thật sự rồi, tự nhiên nó yên, không có quậy mình nữa. Bạn đi kinh hành như thế nào đây? Thầy sư hỏi về vấn đề kinh hành. Thưa sư, con muốn biết khi chúng ta đi kinh hành phải làm như thế nào? Tôi nhắc nhở tất cả, hãy để cho thân đi và hoại tâm hay biết gì là quý vị đi kinh hành. Hãy đi cho thật tự nhiên, đi cho bình thường, rồi xem thử tâm mình biết cái gì. Cái đó là quý vị thiền đi rồi đấy. Khi tâm để ý tới bước chân, tới tay, tới đầu, biết xúc chạm, biết tâm suy nghĩ, biết thân, biết tâm là đủ rồi. Bạn đi, bạn đứng, bạn nhảy, bạn làm cái gì cũng được hết trơn, không phải bắt buộc phải đi thôi. Kinh hành nhớ đừng đi nhanh, nhớ đừng đi chậm, đừng hối hả, đi một cách tự nhiên là tốt. Khi có chánh niệm, bạn sẽ thấy và biết cách điều chỉnh bước đi của bạn. Khi mà bạn ráng mà đi cho thật chậm, bạn để ý vào trong cái đối tượng, bạn sẽ không hiểu gì hết. Hãy đi cho tự nhiên, đi cho bình thường. Rồi khi mà có chánh niệm, có niệm, có định, có tuệ, bạn hiểu lúc nào phải đi chậm, lúc nào phải đi mau. Chứ không phải là bạn cố ý đi cho thật chậm là bạn tu đâu. Vì vậy thiền sư thì bên thiền tông nó có cái câu mà thõng tay vô chợ đó. Một cái người mà đi vô trong chợ là đi rất là thoải mái, nhưng mà họ tu ghê lắm chứ không phải chơi. Đó thì muốn tới cái tình trạng đó thì trong khi mình tập, mình nhớ giữ cái tâm mình chút bình thản và đi chỗ bình thường càng tốt, và hỏi thử tâm mình biết cái gì. Để cho thân đi rồi hoại tâm, đi cho bình thường, đi cho tự nhiên rồi hoại tâm biết cái gì là bạn đang thiền hành rồi đấy. Biết mình đang đi là đủ rồi. Có khi tâm để ý tới bước chân, có khi tâm để ý tới tay, tới đầu, biết xúc chạm, biết tâm suy nghĩ, biết thân, biết tâm là bạn đã tu tập rồi đấy. Vì vậy anh chị em thấy không, cái lời hướng dẫn nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là đơn giản, nó không có cái gì hết trơn à. Đó, nhưng mà tập thật rất là khó chứ không phải chơi. Vì vậy sư mới nói trong cái buổi mà khai giảng, sư nói anh chị em tới đây trong 10 ngày, những các vị tập lâu rồi sư không dám nói, các vị tới đây 10 ngày đừng có mong chi hết. Mong rằng là quý vị hiểu cái cách tập là mừng lắm rồi đây. May mắn lắm quý vị mới hiểu cách tập. Bởi vì ta nói rất là đơn giản nhưng mà tập rất là khó. Mà khó không phải là quý vị đâu, mà cá nhân sư thấy này. Sư tập gần cả một năm mấy, hai năm về cái pháp hành đâm rồi. Sư đi qua bên Myanmar sư tập chứ không phải tập ở Việt Nam đâu. Vậy mà đôi khi có nhiều cái không hiểu, chưa có lãnh hội được. Nói rất là nhiều, cái miệng nói rất là dữ, mà thật tâm nó chưa có hiểu. Vì tâm nó chưa có hiểu do nó phản ứng quá rồi đó cả. Thôi bây giờ tạm thời mình yên cái phần này đi. Bây giờ sẽ đọc một cái bài khác, pháp khác, là tại vì có một vị hành giả tối hôm qua đó, trong cái buổi trình pháp đó, nó nói rằng là con ngồi hôm nay con ngồi nghe sư giảng như thế này mà sao cái thân của con nó thoải mái quá, nó không có đổ mồ hôi, mà sao lên trên thiền đường đó, ngồi thiền nó đổ mồ hôi dữ quá. Thì sư nói có hai lý do. Một, nếu mà lên trên thiền đường ngồi mà mình ngồi mà ví dụ như xa máy quạt chẳng hạn, cái thân nhiệt của mình nó nhiều quá, mình đổ mồ hôi hơn người khác. Đây là có người nó như vậy. Nhưng mà anh này trả lời là không, cái ngồi thì bình thường thôi, nghĩa là cái điều kiện ở trên thiền đường ở đây thì bình thường thôi, mà ngồi đây tôi nghe pháp với sư thì tôi không đổ mồ hôi, tôi lên trên kia đổ mồ hôi. Như vậy là tại cái tâm này. Thì bây giờ đây có một cái bài mời quý vị nghe, mà cái người này không phải là đổ mồ hôi thôi đâu, mà tập cái phương pháp như thế nào mà cái đầu nó căng cứng. Thưa sư, con ngồi thiền đầu rất căng và thân co rút. Con thư giãn một đôi khi sự co rút, cái căng thẳng nó dịu bớt, đôi khi không. Dịu bớt thì con vui, mà con không dịu thì tâm con rất khổ. Chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi mà không biết tháo gỡ như thế nào. Trong phần thông dịch với sư Trí Dũng, con có thưa rằng 10 năm trước ngồi thiền đầu hay bị căng. Con tập cách niệm xuyên thấu. Trong pháp mà niệm thân đó, có cái tập là xuyên thấu, xuyên qua cái sự đau luôn. Con tập cách niệm xuyên thấu với hy vọng xuyên thấu được sẽ hết, nhưng không hết đau. Đầu đau như bị một cái sợi dây nó niềng, nó siết ngang đầu. Như vậy là cái cô này có trình pháp và con nói rằng là con ngồi con bị tâm con căng thẳng vô cùng, cái đầu con nó bị siết giống như là có ai lấy cái dây mà cột mà trói vậy đó. Rồi lâu lâu nó dịu bớt thì con mừng, mà nó không phải là lúc nào cũng được đâu. Thiền sư trả lời: đầu căng thẳng tại do hành giả ráng quá và sử dụng quá nhiều sức. Đó, người ta nói phòng xẹp, mình ráng mình quan sát phòng xẹp. Rồi người ta nói là để ý nhớ duy trì chánh niệm, mình sợ tâm mình suy nghĩ, rồi mình ráng mình ở trong đối tượng, mình sợ tâm chạy tùm lum tà la suy nghĩ. Tất cả những cái đó nó phải sử dụng rất nhiều sức để kềm, để kẹp cái tâm. Đó là lý do tại sao mà cái đầu nó căng. Hành giả đã có thói quen ngồi thiền mắt nhắm, lưng thẳng, chú tâm vô mục, đề mục là hơi thở, làm tới làm lui quá nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần bạn ngồi mắt nhắm là đầu căng ngay, đúng vậy không? Dạ đúng. Bây giờ con tới trước bằng Phật, con chỉ người xếp hai giò lên là cái đầu con nó căng liền. Thì ông nói cái này là do mình đã tập quá lâu rồi. Khi mình ngồi thiền, mình ngồi thẳng, rồi mình nhắm mắt, rồi lưng mình thẳng, rồi mình chú tâm thật nhiều vào trong đề mục, thì mình dùng sức nhiều quá, do đó là cái tâm mình nó căng thẳng, mà bây giờ nó trở thành thói quen. Bây giờ chỉ cần ngồi xếp bàn mắt nhắm là đầu căng thẳng như bị lấy sợi dây siết. Vì thói quen đã có từ lâu nên chỉ cần bạn nhắm mắt thôi, chú vào đối tượng là tâm căng thẳng đưa đến đầu thân và thân căng cứng. Do đó bỏ thói quen cũ bằng cách mở mắt ra. Bình thường tâm bắt được đề mục đối tượng rất dễ dàng nên không cần ráng chú vào đề mục nữa. Thiền sư mới dạy cái cô này, sư nhớ đó. Cô nói à, bây giờ đó cô đừng có lên thiền đường cô ngồi. Thì cô lên thiền đường cô ngồi, thì ngồi xếp bàn mắt nhắm, thân thẳng, bỏ tâm vô trong hơi thở, mà chỉ cần, cô nói chỉ cần nhắm mắt thôi là nó căng thẳng. Thì ông thầy sư ông nói cô đừng có tập gì trên, cô qua bên kia chỉ một cái cốc ở phía bên sau cái thiền đường đó, cô qua bên đó rồi cô lấy cái ghế cô ngồi, rồi mở mắt ra, cứ ngồi vậy, rồi qua thử tâm mình nó biết cái gì. Có thể nó biết tiếng động, có thể nó biết xúc chạm, nó biết cái gì, để yên cho nó biết. Rồi, vậy tập vậy cho tôi. Cô nói cái đó là đâu phải thiền, cái đó ngồi chơi không. Ông nói không thiền đó, yên tâm đi. Bây giờ cô qua bên đó, cô ngồi giùm tôi, rồi cô biết giùm tôi. Còn cô ở đây mà cô ngồi một lát là cô khùng, tôi giải quyết không được đây. Rất là nhiều người đó, khi mà nó có thói quen như vậy, nó trở thành cái ảo giác. Có một vị đó đi qua bên Myanmar đó, một sư đó, không biết bây giờ sư đó chắc lẽ sư nghe nói chết rồi, sư lớn tuổi rồi. Sư nói con cứ nghe cái tiếng gõ đầu có cùng có hoài đó. Ông thầy sư nói khi mà nó gõ như vậy sư không có ưa, vì sư không ưa cho nó gõ. Và bây giờ mà thật ra là tiếng gõ nó thật ra không có đâu, mà cái này là ảo giác nữa, có hơi cái gì chút xíu là mình nói rồi ra bắt đầu nó gõ đó, bắt đầu nó tới rồi, nó gõ rồi đó, là nó gõ thiệt, là tại vì cái đó là ảo giác mà. Rồi sư nói rằng là đó, ở bên Việt Nam á, người ta nói với con rằng đó, trước khi con qua đây đó, người ta nói rằng là hễ mà cái đầu nó gõ rồi phải đi cúng quay thử rồi để nó tẩy cái hồn ma đồ vậy đó. Nó bị ma, người ta nói ông bị ma nhập thì phải đi cúng đi xin rồi sao đó. Mà đây là một vị sư nguyên thủy mà bây giờ đi cúng để mà giải mà trừ ma thì quý vị thấy qua sao cho được, mà ông muốn đi làm cái gì? Thì sư hỏi có hết, đâu có hết, nếu hết tôi qua Myanmar làm chi? Vì vậy, vì thói quen đã có từ lâu cho nên hễ nhắm mắt là tâm chú hết vào đối tượng, làm cho tâm căng thẳng, đưa đến đầu và thân căng cứng. Vì vậy bỏ thói quen cũ bằng cách mở mắt ra và hỏi rằng tâm biết cái gì, đó là cái chúng ta cần ghi nhận. Bình thường tâm bắt được các đối tượng rất là dễ dàng nên bạn đừng có ráng chi hết trơn. Tại sao mà chỉ ở trong phòng xẹp không thôi? Tôi dạy mình rất là nhiều đối tượng mà, có tiếng động này, có xúc chạm này, và nó tới một cách rất là dễ dàng, nhận ra rất là dễ. Tại sao mà cứ vô trong phòng xẹp hoài? Bỏ đi, mở mắt ra coi thử tâm mình nó biết cái gì. Thì tiếng động rất là nhiều này, rồi xúc chạm này, cảm giác này. Khi ngồi thư giãn nhẹ nhàng quan sát chính mình, từ từ hành giả sẽ nhận ra các đối tượng một cách tự nhiên. Nếu thiền mà thấy căng thẳng thì bạn phải kiểm tra trạng thái của mình. Vì bất cứ cái gì mà xảy ra mà làm cho mình khó chịu, căng thẳng này, nóng nảy này, nặng nề này, là mình phải kiểm tra thử là cái này là cái gì. chứ đừng có tiếp tục ngồi nữa. Vì ông nói rằng là hễ mà thiền thì phải thư giãn nhẹ nhàng, và hành giả ngồi yên và quan sát chính mình. Nếu bạn cũng cảm thấy thư giãn mà nhẹ nhàng mà bạn thấy nặng nề, bạn thấy căng thẳng, hoặc giả bạn thấy nóng nảy quá, bạn phải coi chừng cái tâm của bạn đấy. Nếu thiền mà thấy căng thẳng thì phải kiểm tra trạng thái của mình như thế nào. Thưa sư, do tại hồi trước con chú vào cái nặng rồi niệm xuyên thấu, hồi trước con ngồi thiền nặng quá, nó nặng nề, nó cực quá, rồi người ta dụ chỉ cho con đó là một cái cảm giác, thì niệm xuyên thấu đi. Bây giờ con tập quá có lâu rồi và quen rồi, bây giờ đang ngồi đây mở mắt nhìn thầy mà đầu con vẫn còn căng và nặng nữa, dễ sợ không? Thầy sư mới nói thôi bây giờ mở mắt ra đi, đừng lên chánh điện ngồi nữa, đi ra ngoài kia lấy cái ghế rồi ngồi yên rồi mở mắt ra. Mà ông nói, bạn ấy mình nói, cái cô này cô nói rằng là ngay cả bây giờ là con ngồi thiền, con nghe sư nói mà con mở mắt ra là con cũng cảm thấy căng và nặng. Thầy sư nói vấn đề là ở đây, cảm giác căng và nặng đã có từ lâu, do tại bạn chú tâm quá nhiều vô trong đề mục. Tâm không ưa sự căng và nặng này nên sẽ tìm mọi cách để dứt điểm, như trường hợp của hành giả là niệm xuyên thấu để cảm thấy dễ chịu. Vì từ lâu tâm không chịu, tâm không chịu tức là tâm sân, tâm không chấp nhận cảm giác này, tâm cứ nghĩ về căng và nặng, và căng và nặng bây giờ có thiệt mà thật ra nó là ảo giác. Tại vì tâm mình không chịu mà không muốn nó, không muốn nó, vì vậy hễ mà cái gì mà hơi sơ sơ chút xíu là mình nói rồi đó, nó căng nó nặng, là nó căng nó nặng thật sự, mà nó trở thành là ảo giác đây. Tâm không thích cảm giác, tâm tự động chú vào đó, tâm bám chặt đối tượng một cách tự nhiên, vì thông thường thì thích cũng bám mà ghét cũng bám, nên tâm cứ nhớ mãi tới đối tượng nặng này. Tâm không thích cái cảm giác này, là cảm giác nặng đó, rồi cái đầu nó bị siết, tâm không thích cái này, tâm không thích cái đấy đó, tâm bám chặt đối tượng một cách tự nhiên, bởi vì thích nó cũng bám mà không thích nó cũng bám. Khi mà mình thấy cái tâm của mình nó hướng vào trong một đề mục quá lâu á, mình phải đặt câu hỏi tại sao này. Như vậy trong này có cái thích với cái ghét trong á, hễ mà thích nó cũng bám vào trong đề mục, mà ghét nó cũng bám. Vì vậy thích thì tâm cũng bám vào trong đề mục, mà ghét tâm cũng bám vào đề mục, và tâm sẽ nhớ mãi cái đề mục này. Cái đó ngồi cái là tự nhiên nó nhớ tới căng thẳng, là nó căng thẳng thiệt. Bây giờ tôi khuyên bạn hãy lơ nó đi, đừng để ý, thì cái căng và cứng sẽ mất. Nó có mặt vì tâm của bạn không thích, nên nó nhớ và nó cứ để ý tới đối tượng này hỏi. Bây giờ tán lờ đi thì cảm giác khó chịu từ từ sẽ giảm bớt. Tuy nhiên hành giả cần tập luyện lâu để bỏ một thói quen mà bạn đã huân tập trên 10 năm này rồi. Một cái thói quen mình ngồi tâm nó căng thẳng, khó chịu, đầu nó căng, thân nó nặng 10 năm này rồi. Cổ nói mà, bây giờ bỏ là không phải là chuyện dễ. Ông kêu lơ nó đi, đừng có để ý tới nó nữa. Coi như nó không có mặt mà sao lơ được không? Cái thói quen mình hễ mà ngồi thiền là tâm mình nó hướng về đó. Bởi vì nó bắt đầu trong này bằng tâm sân mà. Hồi trước hành giả quan sát đối tượng, nhưng bên trong tâm sân nó ngủ ngầm quan sát với tâm sân. Bây giờ đối tượng, nhớ lại đối tượng là tâm sân nó lên ngay. Tâm sân là tâm mình không muốn đó, muốn nó chấm dứt. Điều muốn tôi muốn nhắc hành giả là cảm giác này không thiệt, do tâm tạo ra. Nếu thiệt thì tôi xin hỏi, trong khi cô đi, cô ngồi, cô nằm, cô ăn, cô uống, cô có thấy cái đầu nó siết và cái thân nó nặng không? Trả lời là không. Khi mình ăn, khi cô ăn, cô nói chuyện, cô có thấy đầu siết, thân có nặng không? Dạ không. Khi cô đi có thấy nặng không? Mà cô ngồi thấy nặng rồi, vậy là cái này là giả rồi đấy. Điều tôi muốn nhắc hành giả là cảm giác này không thiệt, do tâm tạo ra. Nếu thiệt thì khi bạn đi, bạn ngồi, bạn nằm, bạn ăn, bạn uống, bạn luôn luôn cảm nhận nặng và căng hết. Hành giả nhớ đừng cố làm một cái gì như thư giãn để bớt nặng và niệm tâm khó chịu để có tâm chấp nhận, chỉ quan sát tự nhiên những gì đang xảy ra. Và nếu mà cái cảm giác nó tới, lờ nó đi có thế thôi. Và đây không phải là một cái trường hợp mà sau có nhiều năm mà sư đi hướng dẫn mà các vị tu tập rất nhiều vị vướng vào trong cái chuyện này. Và khi mà vướng vô rồi mà không hiểu, mà không có biết cách gỡ là nó nằm suốt đời. Cái vị mà sư vừa rồi sư nói là một vị sư mà bị cái tiếng động đó, nó gõ trên đầu đó. Thường sư nói rằng là ông không thấy cái tâm của ông, Do đó ông cứ suy nghĩ về cái chuyện này. Khi mà ông suy nghĩ về chuyện này thì ông ghét nó, ông ưa nó, ông muốn ngồi cho yên mà, ai muốn tiếng cỏ đâu. Mà vì không muốn cho đó, nó cứ tới hoài. Thôi bỏ nó đi, lên nó đi, quan sát cái tâm. Rồi có một lần sư nói rằng là tâm con tự nhiên hôm nay nó thấy buồn. Con hỏi tâm con tại sao buồn, thì thực sư mà khi mà ông nghe vị này trình pháp như vậy, ông nói đây này, đấy, bắt đầu sư hiểu cái tâm của sư rồi đấy. Cái này là cái chính này. Sư bị thì sư áp dụng trong cái gõ đi, sư sẽ thấy. Tại vì cái tâm của sư nó không muốn cái đó. Cái thái độ nó không chân chánh, không chân chánh, nó niệm niệm đấy, nhưng mà nó không muốn. Mà khi không muốn thì nó cứ trạo tới trạo lưu hoài. Bây giờ đó, quý vị thấy không? Khi mà quý vị ngồi, người ta nhắc quý vị hãy mở tâm ra và để cho tâm nó tự nhiên, nó quan sát, nó ghi nhận cái gì thì cái đó là cái đối tượng mà mình cần phải biết. Đây là có một vị sư mà trình pháp nói với ông Điện Đi Bác, sư nói sáng nay Đi Bác con duy trì chánh niệm bằng cách để ý rất nhiều tới hai chân. Sư này tập về niệm thân. Do đó ông Đi Bác ông niệm mặt bước trái bước, mặt bước trái bước. Dù tâm của con chú hết trong bước chân, nghe con quen cái tập phương pháp này rồi mà, tâm vẫn ghi nhận cảnh chung quanh, tâm vẫn nhận ra được có rất nhiều người, có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có con nít, có người lớn, họ đi tới xung quanh gần mình, họ Đi Bác mà. Một chuyện. Và tâm cũng nghe rất nhiều âm thanh, chứ không chỉ chú ý vào bước chân nữa thôi. Con thì chú động, chú trong vô trong chân, mà tai con nghe rất nhiều âm thanh, mắt con cũng thấy rất là nhiều cảnh. Điều đó có nghĩa rằng là như vậy là con chú trong này nhưng mà nó vẫn ở bên ngoài. Vì như vậy, do đó con cảm thấy rằng cái sự chú ý vào trong bước chân không còn tự nhiên nữa. Bây giờ con để yên cho tâm ghi nhận thì thấy chánh niệm được nhiều hơn và tâm cũng cảm nghe thoải mái hơn. Bây giờ ngồi thiền con cũng áp dụng một phương thức, thay vì chú tâm vào hơi thở mà con biết làm như thế không biết có đúng không. Con đi kinh hành là con chủ động chú tâm vào trong bước chân, vậy mà tâm nó vẫn ghi nhận các đối tượng khác. Và vì con muốn ở trong cái chân, do đó con cảm thấy không thoải mái. Bây giờ con hiểu được như vậy, con để yên, nó ghi nhận cái gì con biết cái đó, thì con cảm thấy thoải mái và con thấy chánh niệm nhiều hơn. Vì thấy hiểu được như vậy, do đó con áp dụng ở trong khi ngồi cũng vậy. Làm như thế có đúng không? Thiền sư trả lời, làm vậy rất đúng, và tôi rất thích cái cách thứ hai hơn cách thứ nhất. Hành giả muốn để ý chuyển động của hai bước chân, nhưng tâm vẫn bắt cảnh khác, đó là pháp bảo đang vận hành một cách tự nhiên, tâm sinh hoạt theo chiều hướng của nó. Khi bạn để yên để cho tâm nó ghi nhận, tức là pháp bảo đang vận hành. Pháp bảo là cái gì? Đó là những cái hiện tượng tự nhiên nó đang có mặt. Là cái tâm là trong một lúc nó biết rất là nhiều đối tượng, cho dù mình có ép nó vô trong này nó vẫn biết như thường. Thì hãy để cho nó biết một cách tự nhiên. Thì ông nói rằng là cái này gọi là pháp, mình hiểu ra cái này là pháp bảo đang vận hành, tâm theo sinh hoạt theo hướng của nó. Còn tâm hành giả hướng vào đối tượng nào, đó là sự lựa chọn của cá nhân, chứ không phải hành giả lựa, chứ không phải pháp bảo lựa. Khi mình ngồi thiền hay là mình đi mà mình chủ động, mình phải chú cái tâm vào một trong đối tượng nào cách chắc chắn là mình tự làm lấy, cái là cá nhân lựa. Còn hễ mình để yên cho tâm nó tự động nó quan sát, cái này là pháp bảo nó đang vận hành, và pháp bảo này là những cái hiện tượng tự nhiên. Khi tâm bắt cảnh một cách tự nhiên gọi là chánh niệm không chọn lựa, tiếng Mỹ gọi là, tiếng Anh gọi là choiceless awareness. Cái thiền tứ niệm xứ là đối tượng nó tới mình ghi nhận, mình không có lựa, không có chọn đối tượng nào hết trơn, cái này mới là tứ niệm xứ này. Khi bạn để cho tâm bắt cảnh một cách tự nhiên, cái này gọi là chánh niệm mà không chọn lựa. Hành giả không chủ động hướng tới một đối tượng nào mà chỉ để cho tâm tự lựa lấy. Khi chánh niệm mạnh, đây là lý vô ngã đang vận hành. Còn khi mình lựa đối tượng, cái này là hữu ngã. Và bạn tu để thấy cái gì? Thấy vô ngã là thấy hữu ngã. Khi bạn lựa một đối tượng, bạn chủ động lựa một đối tượng, cái này là hành giả, cá nhân của hành giả chọn lựa, chứ không phải pháp bảo chọn lựa. Khi bạn để yên cho tâm nhận biết, cái này là pháp, bạn nhận ra cái này là các pháp tự nhiên nó đang vận hành. Rồi một cái thứ hai nữa, thì khi tâm lựa hành, nếu hành giả chủ động hướng tới một đối tượng nào đó chỉ để cho tâm tự, không để cho tâm tự lựa lấy, đây là lý vô ngã đang vận hành. Nghĩa là tâm tự động nó lựa, cái này là lý vô ngã, mà bạn lựa là hữu ngã. Đó là lý do tại sao mà trong khi quý vị ngồi thiền, ta kêu quý vị đừng có tâm mình đừng hướng vào một đôi mục nào hết. Bây giờ một cái phương pháp khác nữa, một cái bài khác nữa là nói về vấn đề tập hơi thở và tiếng động. Cái câu này của Minh Trình Pháp cô nói: hồi trước con tập theo phương pháp phòng xẹp, bây giờ áp dụng cách của thiền sư dạy, con bỏ phòng xẹp qua quan sát tiếng động. Làm thế con có cảm tưởng như mình dùng tiếng động để đè nén phòng xẹp là hơi thở. Nói như vậy có đúng không? Trả lời: phòng xẹp hay hơi thở là một đối tượng mà thôi. Bạn không nên ở mãi trong một đối tượng nào, dù nó là gì, hơi thở, phòng xẹp hay tiếng động. Như vậy là hồi trước cô tập phòng xẹp, cô ở trong phòng xẹp, bây giờ cô bỏ phòng xẹp, cô qua cái tiếng động, bạn cũng đang còn ở trong một đối tượng, mà cái điều này là điều nên tránh. Hành giả phải ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau hay nhiều đối tượng cùng một lúc. Khi tâm bực không muốn một đối tượng nào đó hay dính mắc vào một đề mục nào, nó thường chạy vô và ở yên trong đề mục đó. Đó là cái hồi nãy cũng nói đó, mình thích nó cũng chạy vô đó, mình ghét nó cũng chạy vô đó. Phiền não giữ tâm lâu trong một đối tượng, vì vậy tránh ở yên hay chú tâm vào một đề mục. So với hơi thở thì tiếng động tốt hơn, vì nó đến thường xuyên và đến một cách tự nhiên. Với hơi thở, một đôi khi hành giả kiểm soát nó nên nó có thể dài ngắn theo ý của mình. Bây giờ hơi thở hay phòng xẹp không còn là một đề mục đến và đi một cách tự nhiên nữa. Ông nói rằng là trong khi mà mình quan sát hơi thở đó, một cách vô tình mình đang kiểm soát hơi thở của mình. Ví dụ như mình hít vô cho thật sâu rồi mình thở ra, mình nén hơi thở, thì ông nói rằng là so với tiếng động thì hơi thở đôi khi nó không tốt bằng tiếng động đâu. Bởi vì hơi thở mình chủ động mình sửa nó được, còn cái tiếng động đã tới một cách rất là tự nhiên. Trong các đối tượng thì cảnh sắc, tức là cái cảnh vật bên ngoài khi mình nhìn á, và âm thanh là cảnh thinh khá rõ rệt và giữ được sự trung tính, chúng đến và đi một cách rất tự nhiên. Một vị hành giả người Myanmar tới trình pháp và thưa với tôi là vị này hồi trước ưa chú tâm vào hơi thở. Đến tập thiền với tôi, vị này nói rằng thầy dặn tôi phải xem nhiều đề mục khác nhau, cho nên tôi bận xem các đề mục trong suốt cả giờ ngồi, quên phức cái hơi thở. Đó, quý vị thấy không? Như vậy là nếu mà quý vị có cái thói quen quan sát cái phòng xẹp, quan sát hơi thở, thì ông nhắc rằng ở trong hơi thở không sao hết, nhắc quay ngoài hơi thở ra nó biết cái gì nữa không. Khi mà mình mở cái tâm, mình đặt câu hỏi như vậy, cái tâm tự động nó mở ra và nó để ý tới các đối tượng khác. Còn ngược lại, mình ở trong một đối tượng, bất cứ đối tượng nào, thì ông nói rằng cái đó là cái không tốt, phải tránh. Đề mục là gì không quan trọng, bạn có chánh niệm không, cái đó là quan trọng. Cũng giống như hôm một vị đó hỏi sư rằng là bây giờ đó con không bắt được cái phòng xẹp, rồi mình có cảm nhận được không, để tay bụng quay thử được không, thấy hơi nhẹ nhẹ đó, cái đó là cái mà mình phải cần để ý đó. Vì vậy ông nói rằng là cái đối tượng nó rõ, nó không rõ không quan trọng, nó như thế nào không quan trọng, mình có chánh niệm hay không, cái đó là quan trọng. Vì sau này tới một lúc nào đó đó, quý vị không cần biết đối tượng là gì nữa, quý vị chỉ kiểm tra cái tâm thôi, chỉ có chánh niệm không chánh niệm, có chánh niệm không chánh niệm, có chánh niệm không chánh niệm, có chánh niệm mà được rồi, nó chánh niệm được cái gì không cần biết. Đó là cái lúc mà mình giỏi rồi. Tôi xin chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.